Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa.
Bằng chứng không thể chối cãi. Lorian Oker lúc ấy đang tranh đấu với người chồng là Robert để giữ lại đứa con vì vợ chồng đã ly thân. Một hôm, Lori lái xe vào một khu thương xá nơi làm việc, rồi không bao giờ thấy ra nữa. Xác Lori gần 3 tuần sau được tìm thấy ở chân một bờ đê với nhiều vết đâm chí tử. Lori mới có 19 tuổi. Cảnh sát lập tức tình nghi Robert Oker. Vì mấy tuần trước khi Lori chết, hắn đã lấy giấy tờ bảo hiểm sinh mạng của Lori, sửa lại ngày tháng trong đó. Nhưng Robert khai rằng lúc Lori bị bắt cóc thì hắn đang ở tại một khu thương xá khác. Trong suốt 1 năm trời, cảnh sát không tìm được bằng cớ nào buộc tội Robert. Nhưng dần dần họ đã quay sang một nhân chứng im lặng. Đó là chiếc máy thu video từng hồi từng lúc trong máy rút tiền tự động tại trước thương xá. Trong cuốn video đã cũ mòn vì thu đi thu lại nhiều lần, người ta vẫn còn thấy rõ bãi đậu xe. Trong một khúc phim, người ta thấy một người đàn bà đi về hướng máy. 10 giây sau đó, bức ảnh kế tiếp thấy có một chiếc xe tiến đến đằng sau người ấy, và người trên xe mở cửa bước ra. Sau đó, cả xe và người đều biến mất. Người ta cho là người ấy đã vào xe. Căn cứ vào chi tiết đằng sau chiếc xe, người ta nhận ra đó là chiếc Chevy Celebrity kiểu khoảng 1982-1985. Ông thân sinh ra Robert có một chiếc xe như vậy, và nói rằng vào ngày kể trên, Robert có dùng chiếc xe đó. Chiếc xe đã bán đi sau 3 ngày xảy ra án mạng. Nhờ bằng chứng này mà Robert bị lên án tử hình về tội bắt cóc và giết người. Ngày nay, khoa học điều tra tội ác trên thế giới chú trọng rất nhiều vào những bằng cớ mà người ta không thấy được bằng mắt nữa. Tại Hoa Kỳ, có hơn 300 phòng nghiên cứu thí nghiệm với 600 chuyên viên đang phối hợp những bằng cớ cụ thể với những kỹ thuật tối tân như video vi tính, laser và phân tích ADN để trả lời câu hỏi cổ điển: thủ phạm là ai? Dấu tay là một trong những bằng cớ cổ điển mà người ta cũng vẫn tìm đến. Một bọn cướp nhà băng sau khi làm ăn xong đã bỏ vào thùng rác găng tay bằng cao su mà chúng đã dùng để tránh để lại dấu tay. Người ta đã tìm thấy dấu tay của bọn chúng bên trong các găng tay cao su ấy. Một kẻ sát nhân đã bị bắt khi dấu tay của hắn được phát hiện trên một tấm bản đồ đã ướt sũng cùng với nạn nhân trong một chiếc xe bị đẩy xuống sông Ohio. Tân kỹ thuật còn chứng minh hiệu quả cao trong trường hợp Valerian Trifar, Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ đã muốn trục xuất hắn từ năm 1975 vì tình nghi hắn là một nhân viên thuộc vệ binh sắt, một tổ chức chống Do Thái rất mạnh và có quan hệ với bọn Đức Quốc xã. Trifa hoàn toàn phủ nhận các tội phạm và liên hệ đó. Nhưng năm 1982, Tây Đức đưa ra bằng cớ một bức bưu ảnh Tripha viết năm 1941, hứa trung thành với lãnh tụ Nazi là Heinrich Himmler. Tripha hoàn toàn phủ nhận, nhưng các nhân viên điều tra của Liên bang Hoa Kỳ đưa ra chiếc bưu ảnh này dưới tia sáng laser, thì dấu ngón tay cái của Tripha hiện lên trên bưu ảnh cách đó 40 năm. Dấu tay này đúng hệt với dấu tay hắn thực hiện khi nhập tịch vào Hoa Kỳ. Hắn đã bị bắt và bị trục xuất sau đó. Chưa có người nào thoát công tố viện bằng cách giải phẫu, thay đổi dấu tay, nhưng bọn tội phạm vẫn cố gắng làm như vậy. Năm 1990, cảnh sát Miami, Hoa Kỳ bắt một tên tình nghi buôn bán ma túy vì hắn đã cắt lớp da trên chỗ dấu tay thành từng mảnh nhỏ rồi đem cấy lên các ngón tay khác. Làm như thế, hắn tin rằng sẽ không ai tìm ra hắn là thủ phạm các vụ cướp phá trước đó. Nhưng một chuyên viên đã chụp hình các mảnh da trên các ngón tay của hắn rồi đem ghép lại thì thấy đúng là dấu tay của phạm nhân. Nhiều khi người ta tìm ra thủ phạm nhờ những sợi tóc. Đó là trường hợp Patricia Jisic. Cô này bị giết chết trong tuần trăng mật tại New Orleans trong một tai nạn xe hơi mà kẻ gây ra tai nạn chạy mất. Chồng cô ta là Claude nhận được $350,000 tiền bảo hiểm sinh mạng của Patricia. Vì nghi ngờ, người ta điều tra ra rằng Claude đã thuê hai chiếc xe trước ngày xảy ra tai nạn. Người ta tìm được chiếc xe thứ hai và thấy có mấy sợi tóc dính vào một chiếc trục bên dưới xe. Tóc đó là của Patricia. Người chồng Claude đã phải thú nhận là đã xô Patricia xuống trước đầu xe cho kẻ đồng lõa lái chiếc xe thứ hai cán lên gây tử vong. Một trường hợp sát nhân mà bằng cớ vô tình tìm ra vào năm 1986, khi một người bị giết chết vào đúng sinh nhật của mình. Bên cạnh xác anh ta có một mảnh giấy viết bằng bút chì ghi: "Mừng sinh nhật bạn." Nạn nhân có một bạn gái và người ta nghi rằng tình nhân cũ của cô ta là thủ phạm. Cảnh sát tìm được trên xe của người bị tình nghi một chiếc phong bì không có ghi tên và địa chỉ cô gái nên đem về điều tra. Nhân viên điều tra để chiếc phong bì trên bàn. Qua ánh sáng mặt trời mọc buổi sáng, anh ta thấy trên chiếc phong bì có in hẳn vết bút chì dòng chữ "Mừng sinh nhật bạn". Thủ phạm đã quên rằng chữ viết bằng bút chì có in hẳn trên chiếc phong bì ngay bên dưới. Vì bằng chứng đó mà hắn bị bắt. Trong đời này, hiện có nhiều kẻ phạm tội đang nhởn nhơ ngoài pháp luật vì nghĩ rằng không ai có thể tìm ra bằng cớ buộc tội. Nhưng các bằng cớ nhiều khi được tìm thấy rất bất ngờ. Tìm được bằng cớ hay không có bằng cớ chăng nữa, thì tội cũng đã phạm. Đã có phạm nhân và có thể có nạn nhân. Bằng cớ chỉ có ý nghĩa đối với pháp luật. Pháp luật và xã hội có lẽ không tìm ra thủ phạm. Nhưng đối với thủ phạm thì sự việc xảy ra hắn không bao giờ có thể quên được và cũng không thể nguôi ngoai cho đến khi bị đền tội hay trả xong điều hắn mắc nợ. Mặt khác, có nhiều hành động phạm tội không quy định là phạm pháp trong thể chế luật pháp của loài người nhưng vẫn là tội phạm đối với đạo đức và lương tâm. Nhiều người chẳng bị ai lên án cả nhưng vẫn biết hành động sai trái của mình và rất hối hận. Chính là trong luận điểm này mà con người muốn tìm đến chỗ giải thoát. Nhiều kẻ vô thần vội cho rằng tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân hay của từng lớp bị trị, nô lệ, nghèo khổ bị lừa đảo và hứa hẹn những điều hão huyền hay đe dọa bằng những hình ảnh họa ngục kinh khiếp cốt để mãi mãi làm tôi mọi hay nô lệ trung thành cho giai cấp thống trị tư bản. Thực ra con người rất cần được giải thoát khỏi tình trạng tội phạm và tâm trạng tội nhân. Những điều này pháp luật bất lực và xã hội chỉ tạo thêm cơ hội phạm pháp mà thôi. Sâu kín trong tâm hồn mỗi người chúng ta có một ao ước về một cuộc đời trong sạch. Chưa bao giờ lầm lạc, lầm lỗi hay làm những điều sai trái nhơ bẩn. Nhưng ao ước hay hy vọng này chẳng bao giờ đạt đến trong hoàn cảnh của đời sống con người. Ngay trong nhiều hệ thống tôn giáo, người ta cũng không tìm thấy sự giải thoát hay nói theo duy tâm là cứu rỗi. Mặc cảm tội ác và ao ước mơ tưởng một đời sống thiện lành, toàn vẹn, còn minh chứng rằng có một trạng thái thực sự gọi là toàn vẹn hay phân tích ra thành chân, thiện và mỹ. Nói theo lối suy nghĩ của người công nhận tạo hóa thì phải có một đấng tuyệt đối. Vì nếu không, ý niệm tuyệt đối làm sao con người có được. Con người không những chỉ muốn được giải thoát và cứu rỗi khỏi tội ác, nhưng còn muốn vươn lên nguồn cội của mình. Đấng tạo ra mình hay quyền năng sáng tạo vũ trụ và vạn vật, trong đó có chính bản thân. Đây chính là khao khát thầm kín nhất trong tâm hồn người mà khi không được thỏa mãn, con người sinh ra nhiều thái độ sai trái. Tôn giáo phần nào đáp ứng nhu cầu tâm linh của con người nhưng lại đưa con người vào cõi mê tín, và thay vì giải thoát lại ràng buộc vào các hệ thống mông muội phức tạp không giải thích được, gọi là mê tín dị đoan. Đời người đã khổ, lại khổ thêm là như vậy. Nhưng chắc chắn phải có một tạo hóa, phải có chân lý và mục đích hay ý nghĩa của đời người chứ. Đây là chỗ bế tắc của nhân loại và phát sinh ra những trường phái triết học hoang tưởng. Thượng đế, nguồn cội của tất cả, biết rõ vấn nạn của nhân loại, nên đã từ thiên thượng, từ cõi vĩnh hằng, vô cùng, vô hình, đưa cánh tay thương yêu nắm bắt lấy những bàn tay của quạng của con người. Chúa Giêsu, hiện thân của Thượng Đế đã vào đời và cho con người biết rõ Thượng Đế là ai, làm thế nào được giải thoát và thực hiện hạnh phúc đời này cũng như trong cõi vĩnh hằng. Tin Chúa Giêsu là một phương pháp giải quyết mọi tình trạng của đời người và mở ra cái nhìn mới về giá trị, về cõi vĩnh hằng. Nếu bạn chưa tin Chúa Giêsu, thì con đường tìm kiếm hãy còn dài. Nhưng nếu bạn tin nhận Chúa hôm nay, thì hạnh phúc đã thể hiện trong đời bạn. Bạn có thể kinh nghiệm chỉ bằng một thái độ hạ mình tiếp nhận. Tôi nghĩ rằng nếu bạn chân thành, thì điều này không khó thực hiện, dù là ngay hôm nay.